Tiếp tục nhờ, tiếp tục. Câu 108, hồi nãy chúng ta dừng ở câu 107 rồi. Ai được mời gọi gia nhập Đức Thiên Chúa, được loan báo, được Chúa Giêsu loan báo và thực hiện rồi. Bây giờ tại sao Chúa Giêsu biểu lộ nước trời bằng các dấu chỉ và phép lạ? Đây, tại sao? Chúng ta nghe Chúa Giêsu là phép lạ nhiều hay tại sao này? Chúa Giêsu làm các dấu chỉ và phép lạ kèm theo lời của người để chứng tỏ rằng nước trời đã hiện diện nơi người là Đấng Messiah. Mặc dù đã chữa lành một số bệnh nhân, người không đến để loại trừ mọi cái xấu ra khỏi trái đất, nhưng trước hết là để giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ báo trước rằng thập giá của người sẽ chiến thắng thủ lãnh thế gian. Như vậy là tại sao lại làm dấu lạ? Để cho thấy là quyền năng của Thiên Chúa và cho thấy là nước Thiên Chúa đang hiện diện. Cho nên dấu lạ, anh em thấy Thánh Gioan nghi này, anh em lấy Gioan chương 2 đi, tiệc cưới Cana đi, để thấy rằng là mục đích của dấu lạ là gì. Thánh Gioan ghi là 7 dấu lạ. Thánh Gioan không có dùng phép lạ mà 7 dấu lạ. Thì mục đích của dấu lạ là gì, phép lạ là gì? Tại cái Cana đó, mà Thánh Gioan chỗ từ cái Cana, Thánh Gioan nói là đây là phép lạ đầu tiên nhằm mục đích gì, thì chúng ta sẽ nghe Thánh Gioan nói để chúng ta hiểu. Gioan chương 2 câu 1 từ cái Cana đọc nhá. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục của người Do Thái. Mỗi chung chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soạn hơn. Còn anh giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Sau đó người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-ôm và ở lại đó ít ngày. Đức câu 11 này: Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và mục đích là bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đấy, nên như vậy là mục đích của phép lạ là bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Mục đích của phép lạ kèm theo đó là chứng tỏ là nước trời đang hiện diện ở giữa các ông, tức là Chúa Giêsu đó có quyền năng có thể làm được dấu lạ mà người đời không thể làm được. Rồi, những ai còn tin vào Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu nói thế này này: những ai đã tin vào Thầy thì còn làm được những phép lạ Thầy làm, và còn làm được nhiều hơn cả thế nữa. Chúng ta thấy trong hội thánh đó, Chúa Giêsu suốt 3 năm rao giảng, cho đến cuối cùng Chúa Giêsu mới đưa con người về thiên đàng. Có ai trộm lành, đúng không? Bây giờ này, những ai tin vào Thầy thì người đó sẽ làm được những việc dấu lạ, mà còn làm những việc lớn lao hơn nữa. Bây giờ chúng ta là Kitô hữu, chúng ta rửa tội cho bất cứ người nào đang hấp hối mà xin ơn tha thứ, xin ơn được lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta đổ nước rửa tội, tôi rửa anh chị Maria Jose, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, người đó chết lên thiên đàng. Được. Nhân danh Chúa Giêsu, được. Rồi anh em thấy Thánh Phaolô đi đâu giảng nhá. Chúa Giêsu đâu có, Chúa Giêsu mới thành lập 12 tông đồ, còn Thánh Phaolô này thành lập giáo đoàn Thessalonica, Colosse, Roma, Galata, Corinto. Gì nữa? Epheso, Epheso, cái thành phố Epheso bây giờ trở thành phố cổ ấy. Đó, còn khi Thánh Phaolô đi qua Troa bên Hy Lạp giảng đó, mà giảng ngày đêm, nên anh Eutychô nó rớt từ bên lên lầu rớt xuống, tưởng là chết mà để đó như chân giảng tiếp, giảng xong ngóc đầu dậy đi tiếp. Đây, rồi này Thánh Phaolô vươn biển, vươn biển đến cái đảo Malta. Đảo Malta giờ dân chúng cần đừng ý nơi họ đang sống. Mà đây Chúa Giêsu nói, nếu anh em nhân danh thầy thì anh em có uống nhầm thuốc độc hay là cầm phải rắn độc cũng chẳng sao. Thánh Phaolô vượt biển mà bị trôi lênh đênh bên biển bao nhiêu ngày đêm, cập biển một phát lạnh, thấy thổ dân đang đốt củi. Phaolô đến ké, sưởi ké xong rồi đến ông đi vơ củi, ngài đi vơ củi ôm củi thì trong lúc củi nó có rắn độc, nó quấn tay ngài, nó quàng tay và Phaolô nắm con rắn vứt ra. Cả dân thổ dân sững sờ và thét lên nói, thần minh xuất hiện giữa chúng ta. Đấy, thần minh xuất hiện giữa chúng ta làm cho thổ dân sững sờ và Thánh Phaolô lấy vứt con rắn đi và lấy củi châm vào trong lò đứng sửa tiếp. Đấy. Đó là lời Chúa Giêsu nói, dù có uống nhầm thuốc độc hay là có bị rắn lục vây bủa cũng chẳng sao. Rồi đó là chưa kể những phép lạ mà Chúa cho các linh mục hay các cha, các thầy hay là các giám mục làm, đặt tay trừ quỷ hay là chữa lành cái thứ đưa qua được. Thì quyền năng của Thiên Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta, và nhất là quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh còn mạnh hơn cả thế nữa, còn mạnh hơn cả lúc mà Chúa Giêsu khi còn ở trên dương thế. Cho nên Chúa Giêsu nói thầy đi thì có lợi cho anh em. Này, câu này hay này, không? Tức là nó đến quyền năng của ngài. Cứ lẽ thường chúng ta mà người thân ra đi là chúng ta mất mát lớn lắm. Anh em có kinh nghiệm mất cha mất mẹ hay lấy mất người thân yêu, hay là những người mình thương mà bây giờ họ phải xa chúng ta, hay những người chúng ta thương mà bây giờ họ phải xa chúng ta, là chúng ta cảm thấy mất mát ghê. Mà Chúa Giêsu lại nói một câu ngược lại, thầy đi thì có lợi cho anh em, bởi vì thầy đi thì Thánh Thần Chúa xuống sẽ xuống với anh em và Thánh Thần đó sẽ ở với anh em luôn mãi. Cho nên để nó, đó là nói đến quyền năng của Chúa, mà dù Chúa có đi nhưng mà Chúa vẫn hiện diện với chúng ta một cách siêu hình và còn mạnh mẽ hơn cả trước khi Chúa vẫn còn ở đây nữa. Tức là trước đây Chúa hiện diện là con người body physical và con người đó nó còn bị không gian và thời gian giới hạn, còn bây giờ Chúa đi nhưng mà thần linh của Chúa thì không bị giới hạn về không gian và thời gian nữa. Cho nên đùng một phát có thể vô phòng anh em, đùng phát có thể ở trong phòng này, trong phòng này kia, dù phòng anh em đóng kín vẫn ở được. đó là quyền năng của Giêsu, và các tông đồ phải sợ hãi khi mà Giêsu hiện ra trong lúc các ngài đang ở trong phòng đóng kín. Giêsu đến và các ngài tưởng ma kìa, không, như vậy là mục đích làm phép lạ để nói về, để biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa và đồng thời nói về sức mạnh của Đức Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, đó là phép lạ và dấu lạ nha. Cho nên không chỉ dừng lại dấu lạ phép lạ, mà dấu lạ phép lạ là đưa một bước nhảy vọt, là tin vào Chúa Giêsu và trở nên tốt hơn trước kia, Trong nước trời Chúa Giêsu đã trao quyền hành nào cho các tông đồ của người? Chúa Giêsu chọn 12, nhóm 12, những người sẽ là chứng nhân cho cuộc phục sinh của người. Người cho họ tham dự vào sứ vụ và quyền hành của người để dạy dỗ,
tha thứ tội lỗi, xây dựng và điều khiển hội thánh. Trong nhóm này, Thánh Phêrô lãnh nhận chìa khóa nước trời và chiếm địa vị thứ nhất, có sứ mạng gìn giữ đức tin được toàn vẹn và làm cho các anh em mình nên vững mạnh. Cho nên Chúa Giêsu chọn nhóm 12, những người là chứng nhân của phục sinh, để chứng nhân tại vì các ngài thấy mà, thấy Chúa chết, thấy Chúa chết và sau đó sống lại. Vui nhất là hai hình ảnh hai con đĩa trên đường đi Emmaus, hai con đường trên đường đi Emmaus, đi mà trong cái vẻ là thất thểu và thất vọng ghê lắm. Tại vì nhưng mà anh em để ý này, hai môn đệ này không nằm trong nhóm 12. Một người tên là Cleopas, đúng không? Trong nhóm 12 đâu ai tên là Cleopas đâu, thấy chưa? Không phải trong nhóm 12, tức là hiểu rằng là ngoài nhóm 12 còn có những môn đệ khác, mà có khi Chúa Giêsu sai 70 hay 72 môn đệ, tức là trong nhóm này, và đi về trong sự thất thểu. Tại vì trong não trạng đó là bởi vì Chúa đã xuất hiện và làm những việc lẫy lừng, và họ nghĩ rằng là như vậy Chúa sẽ lên Jerusalem và sẽ làm những việc vĩ đại, nhưng mà kết cục là đắng cay và ê chề, cho nên họ đi về họ thất thểu. Và cái Chúa hiện ra với hai môn đệ và bắt đầu này, anh em thấy khởi đi bằng việc Chúa lại giảng kinh thánh cho họ, giảng kinh thánh cho họ. Cho nên dọc đường Chúa giả vờ là người đồng hành, rồi đến hỏi hai anh tại sao mà buồn thế, nói chắc ông là người ở Jerusalem Israel mà không hay biết vì chuyện này. Hỏi chuyện gì vậy? Chuyện ông Giêsu Nazareth đó, người là quyền năng quyền thế, thế mà người ta đã đập đánh giết hại và loại trừ người và đã giết chết người thập giá. Và từ đó Chúa Giêsu bắt đầu mới giảng kinh thánh cho họ, giải thích kinh thánh cho họ từ cứu ước đến tân ước. Rồi đến lúc mà đến nhà rồi đó, đến 142 Nguyễn Huệ rồi, thì Chúa Giêsu giả vờ đi tiếp, thì họ lại nài mời, xin ngài ở đây với chúng tôi, mời vào nhà đây với chúng tôi. Và trời cũng sắp chiều rồi, và Chúa Giêsu vô nhà, và khi đồng bàn thì Chúa Giêsu làm một việc là bẻ bánh, tức là kỷ niệm xưa vẫn còn. Đây là dấu tích của kỷ niệm xưa đấy. Kỷ niệm xưa là gì? Lúc khi thầy trò đang ở với nhau thì thầy trò vẫn thường hay làm nghi thức là bẻ bánh. Chắc anh em trong em ai cũng có kỷ niệm xưa đúng không? Thầy Sơn là có chắc rồi đó. Thầy kính thích thỉnh thoảng luôn rồi. Nhớ Hà Nội quá. Kỷ niệm xưa vẫn còn. Điều nhớ Thịnh Hóa kỷ niệm xưa vẫn còn. Và khi đấy, và kỷ niệm là cái mà nó in dấu trong lòng người ta lâu nhất. Và Chúa Giêsu làm một cái chỉ bẻ bánh, và khi họ bẻ bánh thì chỉ có thầy mình mới làm việc đó thôi. Và khi bẻ bánh phát là Chúa biến mất, hay không? Hai ông bắt đầu là hấn phấn khởi hơn, hơn vui mừng, và quay trở lại Jerusalem kể lại cho các 12 tông đồ biết. Trong lúc đó 12 tông đồ cũng xôn xao là trong nhóm chúng tôi có những chị em phụ nữ sáng nay ra ngoài mộ cũng thấy ngôi mộ trắng, và nói rằng Chúa hiện ra với chúng tôi. Đấy, như vậy là anh em thấy cả một cái bầu khí gọi là xôn xao ở Jerusalem vậy về việc con người Giêsu. Cho nên đó là những câu chuyện về Giêsu mà chúng ta kể mãi không chán. Này, có một điều đó là tin mừng là một, và là như thế năm nào cũng đọc, nhưng mà kể mãi không bao giờ chán và không bao giờ cũ, năm nào có cái yếu tố mới. Đó là cái hay của tin mừng. Mà điều đó là Thánh Clement D nói tin mừng là một, Đức Kitô là một, nhưng bây giờ chúng ta phải nói theo một canh cùng cách mới, là một ngôn ngữ mới. Đây cũng là điều mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II luôn luôn nói lại, chúng ta phải trao giảng tin mừng trong một cách thức mới. Và như vậy thì chúng ta không có bị cũ và không bị lặp lại, cũng như không bị nhàm chán và luôn luôn sinh động. Chắc chắn tuổi trẻ nhà sẽ sinh động, và chúng ta sẽ làm cho nó sinh động hơn nhờ lời của Chúa. Đấy, Phêrô được gọi là nhóm trưởng và được gọi là người giữ chìa khóa nước trời. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh nước của Thầy và sức mạnh của Thượng Thần sẽ không phá nổi. Cho nên dù anh em thấy, dù trong hội thánh đi hơn suốt 2000 năm, dù có lúc hội thánh bị vùi dập, dù có lúc những vua chúa bắt nhốt Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng bị bắt nhốt, và dù có những lúc vua chúa hoặc là xen vào việc bầu cử Giáo Hoàng, cất nhắc vị này rồi hạ bệ vị kia, rồi các vua chúa đó cũng qua hết, giáo hội vẫn tồn tại mãi, thấy chưa? Đấy, giáo hội vẫn đứng vững cho tới bây giờ, và uy thế của Đức Thánh Cha bây giờ vẫn uy thế như thế. Cho nên em thấy mỗi lần Đức Thánh Cha là vị lãnh đạo tối cao, mỗi lần trong các cuộc họp với các lãnh đạo thế giới, dù bây giờ chúng ta thấy xét về mặt thế quyền, tức là trong mặt nhân sự đó, thì chúng ta thấy các đời lãnh đạo tổng thống là uy nghi cao cả không? Nhưng mà hễ cho dù là ông uy nghi cao cả sức mạnh cỡ nào, Obama hay Donald Trump đi nữa, thì khi đến gặp Đức Thánh Cha vẫn phải luôn đến trong cung cách khiêm nhường và ngoan ngụy. Ngoan ngụy. Các phu nhân khi qua Roma yết kiến Đức Thánh Cha, các lãnh đạo, các nhà phu nhân của các đệ nhất phu nhân đó, luôn luôn phải ăn mặc trong cung cách trang trọng, và có khi phải lấy khăn ven màu đen phủ tóc lại, chứ không có để thả như vừa đi trong các cuộc ngoại giao gặp các quan chức khác không. Phải là lấy cái voan màu đen đó, cột tóc lại và mặc đồ rất là đỉnh đạt. Cuộc gặp lịch sử mà thế giới gọi là historical meeting between Pope John Paul II and Mai Khải Góc Bà Chúc. Cuộc gặp đó gọi là cuộc gặp lịch sử năm 1989. Đức Thánh Cha mời có bà Chúc qua Vatican. Bảo có bà Chúc lúc bây giờ là đang là tổng bí thư của Liên bang Nga. Và lúc đó gọi là hai khối tư bản và chủ nghĩa, giờ gọi là chiến tranh lạnh, Cold War. Chiến tranh lạnh tức là không có sự giao thiệp ngoại giao giữa tư bản Mỹ, châu Âu và Nga. Nga, Đông Âu trở thành một khối đóng băng và không có giao thiệp nhiều. Bên kia là Tổng thống Donald Reagan. Tổng thống Ronald Reagan của Mỹ những năm 80, thập niên 80 đó. Thời đó, bốn nhà lãnh đạo thế giới nổi tiếng của Mỹ là Ronald Reagan, của Anh là bà đầm thép Iron, bà Thatcher, Thủ tướng Anh. Bà là một vị Thủ tướng mà gọi là Thủ tướng đỉnh thép. Nga là Mikhail Gorbachev và Tòa Thánh là Đức Thánh Cha John Paul II. Đức Thánh Cha John Paul II mời Gorbachev qua Vatican. Mà anh thấy một vị lãnh đạo tối cao như thế mà khi ông qua Vatican, mà ông đi trong cung điện Vatican, mà ông đi trong tư thái không có thần thái thế này, mặt điên tái và đi rất là khung đúng. Khi gặp Đức Thánh Cha, ông không dám để tay lên bàn, ông để tay ở dưới bàn và ngồi trong tư thế là lắng nghe. Còn Đức Thánh Cha ngồi uy nghiêm, báo Observer Roman, quan sát viên Roma, chụp một bức ảnh và chú thích ở dưới rất là hay. Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai môn đệ của Chúa Giêsu và môn đệ của Mác Lênin. Hay không? Hay. Đây. Mà cái bầu khí nó linh thiêng và nó trang trọng. Ông có bà Chốt nghe và anh em biết là cuộc gặp đó trong vòng 87 phút, Đức Thánh Cha trình bày tất cả những luận điểm về chính trị, về tôn giáo, về quyền tự do. Và Đức Thánh Cha nói với Ngô Bảo Chốt về quyền tự do con người, về nhân phẩm, về hòa bình, về tự do tôn giáo, nói trong vòng 87 phút. Ngô Bảo Chốt lắng nghe một cách ngoan ngụy luôn, đúng không? Và sau đó, ông nói, Cảm ơn Thiên Cha trong buổi đọc cử này. Con sẽ về và làm những gì Đức Thiên Cha nói. Và 2 năm sau, năm 91, tuyên bố giải thể Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Giải thể. Vì phong trào nó bắt đầu từ khi mà Ngài lên giáo hoàng năm 78 tháng 10, 26 tháng 10 năm 1978, Ngài lên ngôi giáo hoàng. Thì việc đầu tiên công du nước ngoài là về thăm Ba Lan, thăm quê hương. Mà anh em biết là khi Ngài về thăm, khi máy bay nó bay về đến quê hương của Ngài, đi qua cái địa phận Krakow, thì Ngài nhìn qua cửa sổ, Ngài khóc. Khóc. Và anh em biết là về quê hương mà dân chúng, bởi vì lúc đó ở Ba Lan có một cái phong trào là phong trào công giáo đoàn kết nổi lên để muốn lấy lại quyền của Liên bang Xô Viết mà Cộng sản Nga cũng như cài ở Ba Lan. Và Ngài làm một cuộc đi về, mà anh em biết là quảng trường thủ đô Krakow là nơi mà trước giờ là binh sĩ, là binh chủng, là thiết giáp, là quân lực, thì bây giờ cờ nhường lại cho cờ Tỏa Thánh và nhường lại cho dân Ba Lan. Và khi Đức Thánh Cha về, toàn dân ra đón. Và anh em biết là trong vòng 30 phút đầu, Ngài không nói được câu nào. Dân chúng hô vang rền, Vava, Pipa, We love you. 30 phút đầu không nói câu nào hết. Và anh em biết là lúc đó ở bên Nga, tổng tham mưu của Nga ra lệnh đó là không được truyền hình, không được quay đám đông. Mà nếu không quay đám đông thì quay ai? Chỉ quay một Đức Thánh Cha. Khi mà chỉ mới quay Đức Thánh Cha thì vô tình cái quyền lực của Ngài lại trở nên uy thế hơn. Bên bên Nga lúc đó là Tổng Bí thư Mekeyev, còn bên Mỹ là ông Donald Reagan. Và Lầu Năm Góc, lúc đó Lầu Năm Góc theo dõi diễn biến của Đức Thánh Cha. Và ở Lầu Năm Góc bên Mỹ, ông Donald Reagan nói một câu thế này: đã tại vì hai siêu quyền lực là Mỹ và Nga lâu nay kình địch nhau trong chiến tranh lạnh và không có hướng giải quyết, thì bây giờ ông Donald Reagan nói đã có một siêu quyền lực thứ ba xuất hiện, siêu quyền lực super power xuất hiện, và quyền lực này đến từ trên cao, Đức Thánh Cha. Và anh biết sau cuộc chuyến đi đó là về là ngoại giao Mỹ gửi phái đoàn ngoại giao âm thầm qua Tỏa Thánh để gặp Đức Thánh Cha này, tức là làm mọi cách để cho Liên bang Xô Viết sụp đổ, kéo sụp đổ. Thì từ năm 79 cho đến năm 89, trong vòng 10 năm và tiếp tục ngoại giao như thế. Đến năm 89 là đến đỉnh điểm, thì Đức Thánh Cha gọi ông Gorbachev và Vatican để gặp. Và gặp như thế, và sau đó là về tuyên bố giải thể. Thì anh em thấy là cái vai trò của Đức Thánh Cha, bất cứ ở địa vị nào, khi gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng thế, gặp các nhà lãnh đạo dân sự thì luôn luôn Đức Thánh Cha là tối hữu rồi. Còn gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng thế, họ luôn luôn phải để Đức Thánh Cha ở cái vai trò là top, đứng hàng đầu và đứng trên trong tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo. Cho nên cái quyền này là quyền từ Thiên Chúa, chứ không phải ở nơi con người. Và Thiên Chúa chọn mà Chúa nói: này Phêrô, anh là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực sẽ không bao giờ phá nổi. Thì cái quyền đó cho đến bây giờ vẫn bền vững. Cho nên để anh em thấy là trong thế giới ngày hôm nay, họ tìm mọi cách, họ khuynh đảo, và các thế lực khác họ tìm mọi cách để họ nói xấu Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà đó chỉ là tin fake news, tin giả mà thôi. Gần đây nhất có một cái fake news, tức là họ đưa ra một cái commentary, tức là phỏng vấn Đức Thánh Cha trong phim tư liệu, mà trích là Đức Thánh Cha đồng ý cho việc hôn nhân đồng tính, và như vậy nó bốc tích lên, và như vậy người cấu đạo công giáo Tây ta nghe qua thông thoáng thế thì hoang mang đức tin và bắt đầu hỏi ầm lên, trai như vậy là giáo hội Chúa đến ngày tận cùng, tại sao bây giờ lại loạn tạc vậy cha, tại sao cứ thêm cha nó như vậy, đâu phải không phải đấy chứ. Tức là phim trường nó lợi dụng mà nó đưa lên những cái tin như vậy để nó làm cho cái tinh thần của dân chúng bị đánh lừa cái niệm và bị hoang mang. Chứ còn Đức Thánh Cha chỉ khi nào Ngài tuyên bố những điều này thì mới là chính tâm này. Sau khi cùng với Đức Hồng Y trên toàn thế giới họp công đồng mà ra các văn kiện thì buộc chúng ta phải tin, đó là một lời tuyên bố. Hoặc là sau khi thượng hội đồng giám mục nhóm họp mà ra công đồng, đó là tuyên bố, thì đó là tin tức chúng ta phải tin. Còn hay là trên tòa thánh Phêrô Ngài tuyên bố tín điều đến thế này thì chúng ta phải tin. Thì sau khi tuyên bố này thì mới đã nhóm họp các công đồng rồi. Còn lại những lời nói của Ngài ở chỗ này, chỗ kia, giảng ở đây kia thì đó là tư cách cá nhân của Ngài, không buộc chúng ta phải tin. Cho nên khi để nắm được những nguyên tắc đó, để khi khỏi bị truyền thông có lừa, thấy không? Nó lừa, nó tức là đừng phao tin đồn nhảm. Điều mà ông ngôn sứ Daniel sẽ xét xử hai cái ông trưởng lão kia, đừng phao tin đồn nhảm. Đây là truyền thông nó chỉ chờ chục vũ để phao tin đồn nhảm thôi. Cho nên chúng ta đừng có bị mắc lừa khi chúng ta nắm được những nguyên tắc này. Cho nên anh em đọc tiếng Anh thì anh em sẽ có được cái nguồn như thế lịch sử đó. Thì kể nó rất hấp dẫn. Và nó bằng cái cách lịch sử để anh em cố gắng học lại. Về thứ hai là việc hiển dung có ý nghĩa gì. Trên hết, Thiên Chúa Ba Ngôi xuất hiện trong cuộc hiển dung. Chúa Cha trong tiếng nói, Chúa Con trong nhân tính của mình, và Chúa Thánh Thần trong đám mây chói sáng. Đây là đầu kia câu nói của Thánh Thomas Aquino. Như vậy trong cuộc hiển dung có sự xuất hiện của ba ngôi, đó là Chúa Cha trong tiếng nói, đây là con ta yêu dấu hãy nghe lời Người. Chúa Con trong nhân tính của mình, tức là Chúa Jesus xuất hiện đó, nhân tính là con người xuất hiện, hữu hình, có thấy được, physical. Và Chúa Thánh Thần trong đám mây, sáng chói. Đám mây là biểu tượng của Chúa Thần, thần khí. Như vậy là trong nghiên cứu hiển dung có hiểu hội tụ ba ngôi Thiên Chúa. Khi nói với Môi-se và ông Elia về cuộc ra đi của mình, cuộc ra đi là gì anh em? Cuộc ra đi là gì? Tức là Chúa Giêsu điềm đạo với Môi-se và ông Elia về cuộc xuất hành. Ra đi là cuộc xuất hành đó, đúng không? Hôm rồi chúng ta hát bài là xuất hành. Câu đầu tiên là gì? Ta đi từ miền say xưa, ta đi về vùng đất hứa. Tiếng hát cần một tiếng hát tung bay ở vùng thế giới hôm nay, cầm tay nhau tiến đi. Đấy, ta đi đây này, ta đi này là xuất hành. Exodus, xuất hành. Chúa Giêsu cho thấy rằng vinh quang của Người phải đi qua thập giá, và Người báo trước cuộc phục sinh và cuộc trở lại trong vinh quang của Người. Khi Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Đó. Cho nên Chúa Giêsu biến hình là tin báo chúng ta biết là cuộc sau này sẽ Ngài biến thân xác chúng ta yếu hèn trở thành thân xác vinh hiển của Người. Trở lại cái câu chuyện này một chút, khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ rồi đó, thì Đức Thánh Cha mới đi thăm nước Pháp, thì qua Pháp thăm, và có một ký giả người Pháp tên là André Fossa, ông ấy hỏi Đức Thánh Cha: thưa Đức Thánh Cha, có phải Đức Thánh Cha xúi ông Bạch Trúc giải thể chủ nghĩa cộng sản không? Đức Thánh Cha nói: tôi là người của Thiên Chúa, cho nên nhiệm vụ của tôi phải nói sự thật. Và chủ nghĩa cộng sản nó như tôi thấy nó như một cái cây mà ở trên đó trái nó chín hết rồi, trái nó chín, nó vàng chín ọc. Tôi chỉ làm một động tác là tôi lung cái thân cây và trái nó rụng xuống. Hay nhỉ? Anh em mang quả xoài nó chín lên. Đấy, thay vì là anh em vẫn hay bận như thế, vẫn lấy rung cành sầm 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 vẫn rất rào rào. Hay hay, tức là nói bằng ngôn ngữ biểu tượng, đó là cách mà không nói trực tiếp vấn đề, không có nói là yes or no, à, không có trả lời trực tiếp vấn đề. Đây là phương thức mà chúng ta học để giải quyết vấn đề khi mà mọi người, giáo dân cũng như mọi người, họ đang bế tắc và họ đi tìm ra trả lời. Thường là họ khi đang bối rối, họ không biết trả lời như nào, họ chỉ muốn tìm đến các cha và xin một giải pháp thôi. Thưa cha, con làm cái này được không? Nếu mà cha nói được thì sau này nên làm ấy. Cha nói mà, chết đâu, chết chắc, cha nói mà. Câu của chúng ta là chúng ta không bao giờ yes or no, không phải yes or no, không phải là không trả lời một cách confirm là chắc chắn chị phải làm cái này, chị làm cái kia. Thế này, cha nói mà, tại vì hôn nhân của con bế tắc, cha nói thôi đi gì đi, cha nói được không? Cha không nói mà chúng ta phải trình bày cho họ thấy những khía cạnh của vấn đề và không bao giờ trả lời một cách trực diện là yes or no, mà trình bày một cái viễn tưởng như thế. Còn quyền quyết định cuối cùng vẫn là đương sự chứ không phải là mình quyết định thay. Có những trường hợp mà lương tâm họ bối rối lắm, hay là họ không phân biệt được và họ cứ tìm là nhờ ai đó nói dùm, và cái người đó nói thì sẽ làm họ yên tâm. Không, việc của chúng ta là không phải là quyết định thay, mà là trình bày để cho thấy, à bây giờ cha chú ơi, bạn trai con là người biến lương, bây giờ được không chú? Cái của chúng ta là thường khi mà trong lúc trạng nghe như vậy thì nghe biến lương là chúng ta thường là không thích được, đúng không? Không đi nữa, no, không được nha, không được có bên đời nhé, biến lương nhé, không được, không thể trả lời như vậy được. Không trả lời như vậy, mà trả lời như vậy là như một cách là phản ứng trực diện, mà phản ứng trực diện như vậy thì nó lại càng yêu hơn. Và chúng ta cũng không thể nói là được yêu thì con cứ lấy đi, không. Và chúng ta sẽ trình bày cho cháu các bạn biết các tiêu chuẩn về tình yêu. Này chưa? Đúng không? Này, này, các tiêu chuẩn về tình yêu. Bây giờ hội đủ các tiêu chuẩn để đọc. Con là người quyết định. Nếu như con thấy người con yêu mà có nhiều tiêu chuẩn thì cái xác suất khổ hay là xác suất hạnh phúc sướng thuộc về con nhiều hơn. Còn bây giờ nếu như con thấy cái xác suất các tiêu chuẩn đó không có mà con vẫn quyết định lấy thì trách nhiệm là con phải chịu nha, chứ chú không thể nói là được hay không được. Có một cháu chú 9 tiêu chuẩn có hết chú, mỗi tiêu chuẩn đầu tiên cùng tin có. Hay, tức là khác đạo, không có đạo, còn các tiêu chuẩn kia có hết, mỗi cái đầu tiên khổ ghê. Đây, các chú tư vấn đi. Đây, sau Tết vô giờ là ít nhất là hai cháu hỏi cái chuyện này, viết dài. Con cháu thì nhắn tin nói chuyện trực tiếp, con cháu biết, tại vì sợ cháu chú, nếu mà cháu kể vậy chú có buồn không? Thì bây giờ mình gửi các tiêu chuẩn cho cháu, xong rồi gửi về phương pháp điện phương ơn gọi gia đình nữa, rồi cho cháu đọc đi, rồi mai mốt có giờ chúng cháu sẽ đọc được thêm. Đây dạ, vì cháu hôm nay cũng 30 rồi nhỉ, 27 30, của cháu 27 tuổi, cháu 30 tuổi, nó nhanh ghê. Chú hồi xưa chú về cháu mới có lớp 6, lớp 7 đi theo đèo đèo chơi, bây giờ 27 tuổi rồi, nhanh thiệt. Ừ, nói tuổi nó lấy chồng thì không được, lấy chồng đi không được. Chỉ số IQ của trẻ em cao nhất trong các nghiên cứu được, tức là người mẹ sinh con từ năm 22 đến năm 28 tuổi, trong thời điểm đó là IQ của đứa trẻ cao nhất trong vòng từ 22 đến 28 tuổi thì mẹ vượt qua tuổi đó thì nó sẽ giảm đi. Trước thì cũng không tốt lắm, cho nên khung từ 22 đến 28 tuổi thôi, cho mở thêm từ 22 đến 30 tuổi đi. Nghiên cứu xã hội học đó về hôn nhân gia đình. À, hôm nay nghiên cứu mấy cái đề tài đó để tháng sau, tháng năm, tháng sáu sẽ trình bày cho các bạn và các chú. Tại vì chính chúng ta cũng sẽ phải học rất là nhiều về những khía cạnh này. Tại vì tu không thuần túy là thiên liêng thôi nha. Ngày xưa nhỏ, lúc anh cũng sai lầm, anh nghĩ là đi tu mà mình đâu cần biết nhiều về thiên liêng là đủ rồi đâu. Trong khi học về rồi, à, mình phải. Tại vì không phải là chỉ cá nhân mình, mà là không có những gì liên quan đến con người mà không liên hệ với tôi. Cho nên nó phải đầy đủ các khía cạnh. Và càng biết càng nhiều thì càng có lợi. Càng có lợi. Cho nên chúng ta sẽ học. Đây.
Rồi đi cho hết cái phần này. Rồi nghỉ. Rồi Đức Giê-xu Kitô đã chịu nặng thì chúng ta để qua ngày mai. Tại vì đấy. Ê, thấy chưa, chúng ta thấy đi về con cuộc đời của Chúa Giêsu rất là theo logic, hay theo logic. Còn câu nữa này, cái câu của phụ bên thông tin, cái câu 111 nói sao? Lạy Chúa Kitô là Thiên Chúa, Chúa đã hiện dung trên núi và tùy theo khả năng các môn đệ chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, để mai sau khi thấy Chúa chịu đóng đinh thập giá, họ hiểu rằng Chúa đã tự nguyện chịu khổ hình. Rồi họ sẽ loan báo cho thế giới biết Chúa chính là vinh quang Chúa Cha chiếu tỏa. Với kinh nghiệm những người mà lập gia đình mà lấy chồng những người không có đạo thì họ nói rằng thưa cha, tiêu chuẩn đầu tiên phải là có đạo cha, phải có đạo. Tiêu chuẩn đầu tiên phải là có đạo. Chứ không có đạo, nếu là con gái không có đạo thì còn dễ hơn, dễ hơn. Nhưng mà con trai không đạo khó vô cùng, xác suất rất là nhỏ, xác suất rất là nhỏ. Tại vì anh em biết là nam, mai mốt sẽ trình bày sự khác biệt giữa nam và nữ về yếu tố con người. Nam thì bằng hoàn toàn bằng lý trí, còn nữ bằng tình thương. Mà tình thương thì nếu mà vợ thương chồng, chồng thương vợ thì dễ cảm hóa hơn. Còn nam lý trí mà vợ con gái có thương nó mấy nữa thì nó cứ tao đẹp theo cách của tao. Đó nên khó, cho nên phải là có đạo chẳng. Thì thường người nữ khi lập gia đình thì họ rất là lý tưởng về một cái người chồng của mình, nhưng mà thường thì vỡ mộng nhiều hơn là. Cũng có những người được lấy được người mà mình thương thật, mà xác suất đó cũng hoàn toàn không có nhiều. Và thường những người nam mà chăm sóc những người nữ theo ý họ muốn thì cũng không hoàn toàn được phun lì 100% đâu. Cái vô hỏi gì Hằng mới biết. Hỏi gì Hằng thì Hằng cả cho cả ngày biết. À, cả ngày non stop không có hồi kết. Tức là theo nghĩa là có đạo ấy, hiền lành ấy, ngoan ngụy ấy, nhưng mà sao không hài lòng cái gì ấy, không hài lòng đó thì không hài lòng. Mặc dù là ngoan ngụy, sống đạo tốt rồi siêng năng, nhưng mà nói về gia đình là không hài lòng cái gì hết. À, ví dụ vậy thì thấy cái sự thất vọng nó lớn ở chỗ nào. Thì cũng có, nhưng mà xác suất nó thấp. Cho nên yếu tố đầu tiên phải là có đạo để nó khỏi gây cái sự tự chất. Khi tình yêu chỉ đẹp khi đang yêu nhau, còn khi về sống với nhau thì bao nhiêu trách nhiệm nó ùa đến anh em. Mang thai đã là mệt, sinh con phải chăm sóc con ỏi lắm rồi, mệt lắm rồi. Rồi phải đưa con đi học, rồi đưa con về, rồi nấu ăn, rồi gia đình. Mọi thứ nó đè lên người. Mà bây giờ mọi thứ nó đè lên mà được tình yêu của hai người vun đắp và nó cộng hưởng cho nhau để nó gánh vác nhau thì nó vui. Mà trong khi đó nó đã đè cái đó rồi mà gặp cái chuyện này nữa, không có đạo, cái suốt ngày cãi nhau rồi không đi lễ, trời, chán
không thể tưởng được. Buồn và đau khổ. Mà đau khổ nhất vẫn là đau khổ khi bị xúc phạm về về tự do tôn giáo. Xúc phạm về bản thân cá nhân hay về cha mẹ không bị tổn thương nặng mà xúc phạm về đức tin cá nhân. Đây là cái mà các bạn trẻ phải hết sức lưu ý. Đức cha mà đức cha Minh mình bây giờ đức cha Long rồi như đó, khi ngài đàn thánh hóa là ngài phản đối việc này nặng lắm, không có chuyện lấy chồng ngoại đạo. Trả lòng á, ngài nói được cái anh có nghe không? Kể cả trả lời cho một cái lần mà đã có cái trẻ người Bắc rồi đấy, trả lời rất nặng. Thì nếu mà nặng quá thì không, tại vì cũng khó nhỉ, có những vùng mà ở đó người có đạo rất là ít, có những vùng truyền giáo người có đạo rất là ít, toàn bên lương. Thì trong bối cảnh đó sao chưa? Chúng ta không thể cho đây, chúng ta phải đặt mình vào trong cái bối cảnh chứ cũng không có phán xét. Nhưng mà tốt hơn nhất thì khuyên thôi chứ còn cũng không phán xét. Cho nên thời mà anh ở nhà tập, cha giáo tập ngài cũng ưu tư chuyện này lắm. Ngài nói tại vì em đi thăm các gia đình thì hôn nhân khác đạo là nhiều mà nó đổ vỡ, thì ngài cũng cảm thông lắm. Ngài nói chứ bây giờ chúng ta trong một bối cảnh mà bây giờ anh em thấy này, chúng ta trong xứ đạo chúng ta thấy là người chúng ta tưởng rằng là người có đạo đông đúng không? Tại vì chúng ta trong một xứ đạo mà chúng ta đi đâu thấy người có đạo hết, thì tưởng người có đạo đông. Nhưng bây giờ xét tổng diện trên toàn đất nước, người Công giáo có 7%, tức là 100 người có 7 người Công giáo thôi, ít hay nhiều? Quá ít, quá ít. Thì bây giờ trong cái bối cảnh như vậy thì nhờ ơn Chúa giúp thôi, chứ thần làm việc thôi. Biết đâu có những người có đạo, không có đạo thì họ lập gia đình thì họ tốt hơn lên. À, có trường hợp nào chúng nào kể nói chuyện là có một anh chị nào lấy chồng miền Tây mà không đạo nhỉ? Thời bây giờ thất vọng lắm nhỉ? À, đấy, các chú được họ tư vấn và các chú cũng là người trong cuộc thì thấy cái đau khổ của người trong xứ của mình khi làm ăn xa, đi vô Sài Gòn, đi vô Bình Dương làm ăn. Rồi ở quê thì rất có nhiều người theo đuổi nhưng mà lại không cảm được. Và những người theo đuổi mình bây giờ lại họ lập gia đình, họ rất là trưởng thành, họ rất là chững chạc lo cho gia đình của mình. Trong cái đó đi vô trong miền Tây, đi vô trong miền Nam đi làm thì được mấy cái miền Tây cũng có đạo nó theo, mà nó theo thì nó ngọt ngào, nó chiều quá, phải lòng luôn. Rồi bây giờ lấy vợ về, nó uống rượu, nó bỏ đạo, bê tha, chẳng quan tâm gì vợ con hết, không cho con theo đạo. Giờ sao? Lỡ luôn, đau khổ. Bây giờ lại phải tìm thêm cách, bây giờ ly hôn được không? Ly dị được không? Tính cách nào đây? Đó. Nhiều lắm anh em. Và hôn nhân là vấn đề muôn thuở, từ thuở tổ tiên lập nghiệp đến bây giờ luôn là như vậy. Có những cái khó khăn nhưng mà trong cũng có những cái vị ngọt của hôn nhân, đó là chúng ta đây đấy đúng không? Vì bố mẹ trong tình yêu của chúng ta đây chứ cũng có hôn nhân làm gì có chúng ta ở đây, tạ ơn Chúa thôi. Rồi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah như thế nào? Vào thời gian đã định, Chúa Giêsu quyết lên Jerusalem để chịu đau khổ, khổ nạn, chịu chết và sống lại từ cõi chết với tư cách là Đức Giêsu Messiah vua đấng loan báo nước Thiên Chúa đến. Người đã đi vào thành của người, cưỡi trên một con lừa. Những kẻ bé mọn đón nhận, những kẻ bé mọn đón rước người bằng lời tung hô mà về sau được đưa vào kinh thánh thánh thánh. Đấy chưa? Hosanna, Hosanna in the highest. Thánh 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 trong thánh lễ. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hosanna. Đấy chưa? Xin cứu độ chúng con. Phục vụ hội thánh khởi đầu tuần thánh bằng việc cử hành biến cố này. Hosanna. Giêsu tiến vào. Nào chúng ta hãy lên Jerusalem. Đó. Hôm trước trong giảng tiếng Anh anh có nói nhắc lại lần tối qua cho mọi người nhắc lại ngay câu đầu tiên ở Matthew chương 28 câu 20. tiếp, nay nghỉ đây đi anh. Okay. Ngày mai chúng ta sẽ lên Jerusalem.
Thank you.
Thank you, brothers.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời.